This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả đài 1600, gửi lời chào bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng. Bà Bảo khỏe, không có gì mới. Mà không biết anh Tiến Dũng có gì mới để gửi ra không đây nè?
Thật sự ra thì những bản tin Dũng gửi thì đa số là những bản tin mới. Có khi nó bị cũ cũ một chút nhưng mà cũng thông cảm nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán Dow Jones thì xuống bởi vì cái report về unemployment nó không như là trong đợi. Trong khi đó thì Nasdaq lên rất tốt. Dow Jones thì giảm 41 điểm, hiện tại là 33.404 điểm. Nasdaq thì lên 96 điểm, hiện tại là 13.784 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, hiện tại là 4.090 điểm. T-note 15 là 1.64%. Dầu thô thì giảm 59 xu, hiện tại là 59 đồng 18 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên 15 đồng 60 xu, 1.757 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.48%, 20 năm là 3.08%, 30 năm là 3.21%. Ở Việt Nam, 1 Mickey mua vào 23.800 đồng, bán ra 23.850 đồng. Vàng thì mua vào 54.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho Dow Jones có thể giảm một chút xíu vì cái report của Bộ Lao động cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc vào ngày chấm dứt vào ngày 3 tháng 4 đã lên 744.000 người so với tuần lễ trước kia là 728.000 người. Và điều này thì quý vị cũng biết, trong cái tình hình này thì nhiều người cho rằng dịch lệ đang đi xuống, business đang trở lại, nhưng mà thất nghiệp vẫn tăng lên thì cái gì đó nó sẽ sai ở đây, đúng không? Thật sự ra thì công việc làm tăng lại đúng, nhưng mà cái lĩnh vực mạnh nhất hiện tại bây giờ là về du lịch và giải trí. Còn những cái lĩnh vực khác thì Tiến Dũng không biết, nhưng mà hình như nó không được như là trong đời. Chẳng hạn như những cái mall về service, thì những cái người làm trong những cái mall hay những cái service khác thì nó không như là trong đợi, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin vui cho quý vị nào mua chiếc xe Tesla mà bị charge double. Trước 1 tháng 4 thì Tesla đã liên hệ hay là liên lạc với những cái người khổ chủ này và đã quyết định trả lại số tiền đã charge double. Và cũng không quên gửi lời xin lỗi sâu sắc xin lỗi sâu sắc kèm theo 200 đồng tiền credit. Và những khổ chủ này có thể lên online của Tesla mua một thứ gì đó linh tinh. Tesla cho biết rằng họ không phải refund cái tiền mà overcharge, đồng thời họ cũng trả lại những cái tiền nào gọi là overdraft fee. Chúng ta biết rằng tiền họ đâu có nhiều trong nhà băng. Ví dụ có nhiều người có tiền nhiều thì không nói gì, ví dụ cái người vừa đủ chỉ mua chiếc Tesla đó mà họ charge double thì phải là minus mấy chục ngàn lần. Và Tesla chấp nhận trả cái số tiền phạt đó luôn. 200 đồng, được 200 đồng để mà giúp giận, thưa quý vị. Cũng may, phải nói rằng đây là không biết sự vô tình này có hay là có tính toán hay không, nhưng mà cũng tội. Mà cuối cùng thì những người khổ chủ này cũng đã nhận lại cái tiền overcharge. Trong khi đó thì ngày hôm qua chính quyền Biden đã proposal, tức là đã kiến nghị 174 tỷ để xây dựng khoảng 174 tỷ, trong đó có 100 tỷ để rebate, consumer rebate, tức là quý vị sẽ mua xe điện sẽ được chính phủ rebate là bao nhiêu tiền đó. Thông thường thì khoảng 7.500. Nếu mà chúng ta nhớ lại thời kỳ xe Tesla, chúng ta mua thì được chính phủ cho lại 7.500. Nhưng mà cái chương trình này đã hết rồi. Và kèm theo 15 tỷ trong 174 tỷ này để xây dựng thêm 500.000 cái trạm để mà sạc điện cho chiếc xe điện. Tí Dũng cũng đã giải thích quý vị trước đây, thật sự rất là khó chịu khi mà chạy một chiếc xe điện mà kiếm chỗ sạc điện không có. Nếu mà trường hợp không có những cái trạm sạc điện như vậy, chúng ta sẽ thấy nhiều chiếc xe điện sẽ đẩy bộ trên đường để tìm cái trạm sạc điện. Cái trạm sạc điện phải đặc biệt cho chiếc xe sạc điện, tại cái ổ cắm điện nó không phải như ổ cắm bình thường. Vì nhớ là cái ổ cắm điện của cái xe sạc điện, xe pin đó, nó không phải như cái ổ chúng ta muốn cắm sao cắm, nó phải có một ổ đặc biệt, thưa quý vị. Và nếu không có thì phải nói rằng những cái người này sẽ thành khổ chủ, chạy cái xe điện là rất là mệt mỏi. Chứ hạn chúng ta chạy một cái xe điện, chiếc xe Tesla, dễ thí dụ nhất, chạy từ đây xuống Houston chơi, rồi chạy ngược lại thì chắc chắn trên đường về chúng ta phải sạc bình rồi. Vậy sạc ở đâu? Dù chạy nửa chừng mà hết bình thì sạc ở đâu? Xăng thì dễ rồi, chúng ta có thể nhờ cảnh sát đi mua xăng cũng được. À, cái vụ này dễ vui nè. Quý vị mà chạy xe trên đường đi mà lỡ bị hết xăng giữa đường thì gì, có AAA không nói gì. Có một số đông mà dưỡng biết bạn bè đi về lỡ mà nửa đêm mà trên đường đi mà hết xăng đó, gọi cảnh sát cũng có thể đến giúp quý vị nữa, cầm bình xăng lại đổ cho quý vị. Nhưng mà đừng làm như vậy, chỉ là trường hợp mà khó khăn lắm chúng ta mới gọi cảnh sát thôi nha. Trong khi đó thì 20 tỷ xây dựng hay là build thêm những cái xe school bus chạy bằng điện, 25 tỷ cho những cái xe transit, tức là chở những người disability để mà đi đó, rồi 14 tỷ có thể là giảm thuế cho những người mua xe điện. Tổng số tiền này lên đến 174 tỷ. Tôi cũng nhớ là trong một thời gian khoảng như vậy, một vài năm trước, thì General Motors, cũng là Tesla, đã được chính phủ cho 7.500 để mà cho cái tiền mua xe điện, rebate. Nhưng mà sau đó thì hai cái công ty xe lớn này đó đã bán trên 200.000 chiếc, thì cái trường hợp này đã không còn nữa. Tức là no longer qualify rebate after những cái công ty này đã bán trên 200.000 chiếc. Cái này hơi lạ nha. Nếu vậy thì bây giờ đến mấy trăm triệu người dân Hoa Kỳ thì lấy 200.000 là hết thì sao nữa? Thì tôi nghĩ rằng với số tiền này không đủ mà rebate cho khoảng 100 triệu chiếc xe, nếu mà trong tương lai nó nhiều như vậy. Thì hy vọng thì số rebate này sẽ được tăng lên, thì đây là cái cách mà khuyến khích người dân chuyển xe xăng qua xe điện, kính thưa quý vị. Nhưng mà tôi Dũng nhắc nhở là xe điện bây giờ thật sự nó không có được chuộng lắm, lý do vì nó hơi bất tiện ở đây. Thứ nhất, giống như chúng ta chích vaccine vậy đó, quý vị nói là ồ, tôi không dám chích vaccine vì nó còn mới quá. Thì xe điện là xem tiền, tôi không mua xe điện bây giờ tôi thấy nó còn mới quá, chạy thì công nhận nó thoải mái thiệt, nó rất là xem tiền cho tiền xăng, rồi êm, rồi nhiều cái đồ chơi trong cái xe đó, nhưng mà sạc ở đâu, rồi cục pin này nó chạy được bao lâu nó sẽ bị chai. Chúng ta nhớ xài điện thoại về cầm tay đó, điện thoại cell phone, hay chúng ta xài cái vật gì mà xài bằng pin đó, thì pin một thời gian nó phải chai và nó sẽ dục đi. Ví dụ là có pin sạc ở nhà, chúng ta thử, cứ là sạc lúc đầu thì rất là ngon, nhưng mà dừng một năm sau là coi như nó không giữ điện được nữa. Thì một cục pin bây giờ mà chiếc xe Tesla không thôi đó, chúng ta tính khoảng chục ngàn trở lên, như vậy thì nó hơi phí. Xe xăng không biết bao nhiêu, nhưng mà một cục pin như vậy thì nó hơi mất tiền, đúng không? Hy vọng là trong tương lai mọi thứ đều rẻ xuống để những người dân có thể convert từ xe xăng qua xe điện. Và từ cái tiếp thì cái liên quan đến cái công ty Best Buy, cửa hàng bán đồ điện tử Best Buy đã ra một cái chương trình mới là 200 đồng cho membership, chính xác là 199 đồng 99 xu. Thật sự ra cái membership này nó mắc hơn Amazon như Walmart, nhưng mà cái under cái program này nó tên là Best Buy Beta. Beta là cái con cá phướng hay là con cá sim đó. Và họ có khoảng 60 cái địa điểm Best Buy trên khoảng 6 tiểu bang khác nhau. 199 đồng 99 xu cho cái membership này thì chúng ta được là device, free device installation, rồi giúp đỡ tech support. Thì chúng ta bị vấn đề gì mà dùng điện thoại, computer thì gọi vào họ sẽ giúp đỡ quý vị, everything. Và ngay cả chúng ta có thể free shipping without minimum order. Order đồng hay đồng gì họ cũng là free shipping hết. Trong khi đó thì Prime Amazon thì 120 triệu đồng một năm, Walmart thì 98 đồng một năm, nhưng mà shipping thì phải 35 đồng trở lên riêng vào Walmart. Bởi vì tình hình mà người dân Hoa Kỳ mua online nhiều quá đi, rồi có những cái chương trình mà membership như vậy đó, free shipping, thì người dân càng mua online. Bởi vì thế UPS, tức là một cái công ty vận chuyển khổng lồ ở Hoa Kỳ, đã đặt mua những cái máy bay lên thẳng, một cái máy bay lên thẳng, cái thưa quý vị. Đây là cái new technology, cũng tên Beta Technology, wow, cũng tên Beta luôn. Và cái chiếc máy bay không, gọi là không biết có người lái hay không, bây giờ lên thẳng hình như có người lái, cái thưa quý vị. Nó vận chuyển rất lẹ, một giờ hoặc là ít hơn, từ những điểm xa cách mấy chục mai gì đó. Và chiếc máy bay này có thể là một cái phương tiện rất độc đáo cho về healthcare providers. Chẳng hạn như là biết là chuyển về ghép tim, ghép thận, ghép gan á, mà những chiếc bay này bay rất là lẹ. Nên chúng ta phải chuyển từ nhà thương này, bệnh viện này qua bệnh viện kia rất là lẹ. Nhưng mà UPS đã đặt mua 10 chiếc vào năm 2024 này sẽ bắt đầu sử dụng. Và nếu thành công thì họ đặt thêm 150 chiếc nữa. Và nếu mà thật sự UPS có những chiếc bay này đó, là chắc chắn đã nắm được cái chủ quyền về cái một công ty vận chuyển đứng đầu hiện tại bây giờ sử dụng cái máy bay này, cái thưa quý vị. Vì hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái drone là một trong những cái mà người chính phủ Mỹ đã approve để mà sử dụng, và Amazon là một trong những cái công ty sử dụng cái drone để mà drop đồ xuống, tức là máy bay không người lái đó. Nhưng mà máy bay có người lái này thì phải nói rằng nếu mà ok thì tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều hãng sẽ đặt, vì nó chở được nhiều đồ, nó lẹ nữa. Và tin kế tiếp là một tin cuối cùng nói về cái điện thoại. Quý vị biết thị trường hiện tại giờ hai công ty lớn khổng lồ mà có điện thoại mà người dân xài nhất, ra đường chỉ có hai cái điện thoại mà người ta thấy thường nhất là iPhone và Samsung. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái bản tin này nói về Samsung. Samsung là một cái những cái điện thoại, là những công ty làm điện thoại mà ta thường nhắc đến là Galaxy S hay là Note hay là Foldable. Tức là những cái điện thoại mà gấp đôi lại được. Nhưng mà bây giờ họ trình làng những cái điện thoại giá rất rất là rẻ, kính thưa quý vị. Những cái điện thoại này mới handle được 5G và rất là độc đáo, chỉ có 300 đồng cho mỗi chiếc. Ba cái dòng điện thoại mà cái A đó là A đó, 52, 42 và 32 là handle được 5G đó. Cái đầu tiên là A52 là 499 đồng, A42 là 399 đồng và A32 là 279 đồng. Và hai cái dòng điện thoại khác là handle 4G only, là A12 rồi A02, 179 đồng và 109 đồng. Quý vị hỏi là điện thoại này nếu mà giá rẻ như vậy được cái gì? Tôi cũng nhắc quý vị là như thế này. Vào khoảng April 8, tức là hôm nay họ đã ra rồi, họ đã trình rạng ngày hôm nay, vào hôm nay rồi, chúng ta có thể vào những cái provider như AT&T vậy đó, chúng ta thấy cái điện thoại này nó handle được 4K video rõ, cực kỳ rõ, 64 megapixel high resolution camera rất là rõ, rồi có pro video, rồi có detail in video, high refresh rate, make gaming, làm game được luôn, social chúng ta coi được, những là Facebook whatever everything. Nói chung ra cái điện thoại này nó có everything, nhưng mà giá chỉ có dưới 300 đồng cho mỗi chiếc điện thoại, cái tiêu vị. Wow, chưa bao giờ tôi thấy là điện thoại mà nó rẻ, từ nó rẻ như vậy. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Vậy rồi sao anh Tiến Dũng? Trong khi đó chúng ta đi mua cái Samsung dòng S với lại dòng Note á, thì chúng ta trả ít nhất là cũng phải 800 rồi. Nhưng mà những cái này nó lại có cái chức năng nghe anh Tiến Dũng nói là nó cũng rất là hay. Nhưng mà cái giá rẻ như vậy thì bây giờ chúng ta cầm cái chiếc S và chiếc Note có phải là chúng ta hơi bị phí không?
Thật sự ra thì điện thoại đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng điện thoại là một cái vật mà phí phạm nhất, tại vì nó chỉ gọi, chụp hình và lướt sóng hay lướt web. Nhưng mà chúng ta bỏ một số tiền quá lớn để mà mua cái điện thoại như vậy thì nó hơi phí rồi. Nếu mà điện thoại này thật sự ra 100 đồng một cái mà được gọi, được lướt web hay là được chụp hình bình thường, tiêu dùng cũng sẽ mua rồi, thưa vị. Nhưng mà nói chung là thị hiếu thì người ta thấy nó chạy theo thị hiếu thôi. Không biết là cái này nó sẽ có cái đặc biệt gì, nhưng mà theo cái những cái mà cái feature mà họ đưa ra như 4K video rồi 64 megapixel rồi, những cái này thì tôi thấy là nó quá độc đáo rồi, không cần gì phải hơn nữa. chụp hình 64 megapixel là rõ, thấy từ sợi tóc rồi quý vị. Rồi 4K view thì cực kỳ rõ. Hiện tại giờ chúng ta thấy có bao nhiêu cái chương trình mà chúng ta có thể coi được 4K đâu. Nhưng mà cái này nó handle được 4K. Thì nó rất là rồi game, rồi browse, những cái social media, everything. Thì với cái giá mà khoảng dưới 300 đồng thì không biết đợi gì nữa. Thì Dũng chắc chắn trong tương lai sẽ, nếu mà điện thoại Dũng đang xài mà bị hư, Dũng sẽ mua cái điện thoại này. Và bảo thì đang xài điện thoại gì?
Dạ, xài điện thoại cũ lắm anh, Note 8 anh ơi, không có trung thành. Với lại làm show với anh Tiến Dũng, anh Tiến Dũng nói là sell money, lie better, cho nên đâu dám đổi điện thoại đâu anh.
Nếu mà y chang, Tiến Dũng đang xài cái Note 8 rồi. Y chang rồi, cái Note 8 đến bây giờ, tại vì nó không hư, nó vẫn còn quá tốt, mà thay làm gì. Phải không? Bởi vì kể theo cái phong trào thì chúng ta thấy sẽ rất là tốn tiền, nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy là nó hơi bị dài, cái thưa vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn vị, và không quên chúc Bảo vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.